thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 31 phút tại Texas và sau đây, kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục Điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Cranberry, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Tình hình thời tiết của chúng ta thì rất đẹp, nhưng mà tình hình chiến sự tại Syria thì bây giờ nó căng như là cái dây đàn vậy đó cô Thu Nga.
Không biết là nó có đứt hay không hả? Căng thẳng vô
chưa
cùng.
Chắc.
Đúng như vậy, cái việc mà Syria sau này thì coi như là những cái bản tin hàng đầu. Và bây giờ họ đang báo rộng là chiến đấu toàn quân để mà đề phòng bị tấn công. Và cái lệnh này sẵn sàng chiến đấu được đưa ra với quân đội Syria sau khi Mỹ mà có coi như là có hành động chuẩn bị cho một đòn tấn công để mà trừng phạt. Và khi mà chúng ta xem ở trên đài truyền hình thì những em bé mà nó bị chất độc đó thì thấy rất là tội nghiệp. Và các nhà quan sát chiến sự ở Syria cho biết là toàn bộ đơn vị quân đội chính phủ và lực lượng đồng minh đang được đặt trong tình trạng báo động. Chiến đấu rất là cao và thực hiện biện pháp phòng ngừa tại các căn cứ tiền đồn trên khắp cả nước. Và tổ chức giám sát nhân quyền Syria có trụ sở ở Anh cho biết là từ đêm qua thì binh sĩ Syria đã nhận được lệnh đã sẵn sàng chiến đấu kéo dài 72 tiếng đồng hồ và đang củng cố hầm hào và những nơi căn cứ của họ. Và những biện pháp này được thực hiện khi mà Tổng thống Donald Trump đe dọa là sắp đưa ra một quyết định đối phó với Syria sau khi nước này bị cáo buộc là tấn công vũ khí hóa học ở phía đông của Ghouta, khiến cho khoảng 70 người chết. Và tổ chức Sound and Picture hoạt động ở phía đông của Syria hôm nay cho biết là những tay súng Iran và thành viên nhóm dân quân Hezbollah của Lebanon đã rút khỏi vị trí khỏi cái khu vực ở Bukamau gần biên giới Iraq. Và theo tờ Wall Street Journal, thì tin từ những viên chức giấu tên của Mỹ cho biết là hai tàu khu trục mang cái đầu đạn nguyên tử dẫn đường của ở ngũ giác đài hoạt động trên địa Trung Hải đang áp sát vào Syria. Đây là những cái chiến hạm mà có thể là phóng hỏa tiễn hành trình Tomahawk để tấn công chính xác những mục tiêu ở trong lãnh thổ của Syria đó Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy, tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay cũng có đăng cái bản tin ngay trang giữa và là cái bản tin chính, nói rằng là Tổng thống Donald Trump vào ngày hôm qua cũng đã họp với lại nội các của ông và ông đã tuyên bố là sẽ có quyết định trong vòng 24 cho đến 48 tiếng đồng hồ. Như vậy là 24 tiếng đồng hồ đã qua, còn lại 24 tiếng đồng hồ nữa, không có biết là Tổng thống Donald Trump có quyết định là sẽ tấn công bằng quân sự hay không, hay là sẽ dùng một số những cái biện pháp khác. Thành ra là phía bên Syria, bây giờ các lực lượng của chính phủ là họ đang trong cái tình trạng báo động cao tại một số các căn cứ quân sự, bởi vì họ sợ rằng đó là cái lời tuyên bố của Tổng thống Trump có thể sẽ thực hiện. Vốn thì Tổng thống Trump trước, chúng ta còn nhớ là trong cái vụ mà tấn công hơi độc tại Syria cũng tương tự như thế, nhưng mà ông không có đe, mà ông sẽ thực hiện liền, không có cảnh cáo một lời nào hết. Thì những cái lời cảnh cáo như thế thì bây giờ ông phía bên Syria, lực lượng quân sự của họ cũng lo là không có biết là Hoa Kỳ sẽ tấn công bất cứ nước nào. Về cái nhóm gọi là bảo vệ cho những cái người theo dõi về vấn đề nhân quyền của Syria mà đặt trụ sở tại Anh thì sáng ngày hôm qua họ có nói là lực lượng quân đội là đang trong cái tình trạng báo động hoặc là được xem là cảnh giác rất cao trong vòng 72 tiếng đồng hồ, nhất là cái khu vực từ các tỉnh miền Nam cho tới miền Bắc, ở Aleppo, các tỉnh phía Bắc cũng vậy. Ở bên Moscow thì có một giới chức về luật pháp của Nga đó, thì ông này cũng lên tiếng nói rằng là ông có thể sẽ giúp những cái cơ quan hoặc là những cái chuyên gia về vấn đề hóa chất là đến tận nơi để mà theo dõi, kiểm tra xem coi là cái loại hóa chất đó được sử dụng giết tới cả trên 40 mấy người ở bên Syria là do những cái nhóm nào thực hiện hoặc là nó họ được sử dụng bằng cái loại hóa chất gì. Nhưng mà người ta nghĩ đây chính là một cái hóa chất và chính phủ cũng đang kiểm chứng xem coi thực sự là những cái tấm hình mà người ta có thể nhận được ở trên mạng Internet nó có phải là đúng hay không, hay là nó chỉ là những cái hình thức đóng kịch để mà có thể gây ra một cái sự phẫn nộ đối với lại thế giới. Chúng tôi trở lại về cái bản tin có liên quan về cái vụ mà các nhân viên của FBI đã lục soát cái văn phòng của luật sư riêng của Tổng thống Donald Trump là ông Michael Cohen. Ông này là một vị luật sư rất lâu đời, cả hơn cả chục năm đối với lại Tổng thống Trump kể từ khi ông chưa có là Tổng thống, và là một trong những cái vị luật sư bảo vệ cho ông từ những cái trường hợp như là thương mại rồi mãi cho tới khi mà ông trở thành Tổng thống vẫn còn là luật sư riêng. Thì cái vụ mà 130.000 về cái khoản tiền trả tiền cho cái cô nào đóng phim khiêu dâm là cô Stormy Daniels. Cô này tố cáo là đã từng có những cái liên hệ tình dục với lại Tổng thống Trump trước khi ông trở thành Tổng thống vào năm 2006. Thì cái vụ lục soát và lấy đi một số những cái văn kiện giấy tờ này tại văn phòng của ông Michael Cohen thì sáng ngày hôm nay Tổng thống Donald Trump cũng có tweet nói rằng là cái quyền gọi là giữa thân chủ và luật sư của mình coi như nó đã chết, tức là cái vấn đề mà chính phủ đã vi phạm hoặc là cái việc mà điều tra về cái vụ mà ông điều tra viên đặc biệt là ông Robert Mueller đó có liên quan đến nước Nga quậy phá trong cái vụ mà bầu cử tổng thống vừa rồi đó, thì nó đã đi quá đáng. Thành ra là ông cũng khá là giận dữ về cái việc này. Và ngày hôm qua ông cũng nói rằng là cái vụ mà hành động như thế nó đã tương tự giống như là một cái cú tấn công vào chính cái quốc gia của mình. Thì buổi trưa ngày hôm qua thì Tổng thống cũng đã triệu hồi hai vị luật sư của mình là ông Ty Cobb và ông Jay Sekulow để mà hỏi ý kiến của họ là chuyện gì đã xảy ra. Cái tình hình này cũng rất là nóng anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, và đồng thời ông Trump ông cũng nói rằng là cái cuộc lục soát tại văn phòng luật sư Michael Cohen là một sự sỉ nhục. Thì thật ra cái tên của vị luật sư này ít ai biết đến, nếu mà không phải là trong ngành thì cũng chắc cũng không biết nhiều lắm. Nhưng mà ông này lại trở nên nổi tiếng sau khi đã đứng ra thừa nhận chính ông trả 130.000 cho diễn viên đóng phim người lớn là Stormy Daniels chỉ vài ngày trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Với điều kiện là cô này phải giữ im lặng về những cái mối quan hệ tình ái giữa cô và Tổng thống Trump. Và đồng thời ông Trump trong vài ngày trước cũng đã nói rằng là ông không biết số tiền 130.000 này ở đâu ra mà lại trả cho cô này. Luật sư riêng của ông Cohen là ông Stephen Bryan đã nói rằng là việc lục soát là hoàn toàn không phù hợp và không cần thiết. Ông Trump thì từ trước đến giờ luôn phủ nhận các cáo buộc của cô Daniel và nói rằng là không biết rằng là ở đâu ra cô này lại là nói những cái vấn đề vu cáo ông như vậy và chuyển các câu hỏi của báo giới cho luật sư riêng của mình. Và ông Trump nói rằng là các luật sư của ông Trump vẫn đang tiếp tục kiện bà Daniel với đòi bồi thường là 20 triệu Mỹ Kim bởi vì bà này đã phá vỡ thỏa thuận không tiết lộ. Và các vấn đề liên quan thì chúng ta thấy rằng là ông Robert Mueller đang điều tra các cuộc cáo buộc về việc Nga can thiệp bầu cử cuộc tổng thống năm 2016 và liệu những thành viên trong nhóm vận động tranh cử của ông Trump có thông đồng với người Nga hay không. Như tôi ban đầu thì cả Nga và ông Trump đều lên tiếng phủ nhận các cáo buộc. Luật sư của ông Michael Cohen là ông Ryan đã nói rằng là ông Michael Cohen đã hợp tác với nhà cầm quyền và đã trao hàng ngàn tài liệu cho các giới chức điều tra của Quốc hội về những cáo buộc kể trên. Theo một nguồn tin cho biết là FBI đã tịch thu các email, các tài liệu về thuế và hồ sơ kinh doanh. Và thì ông Trump đã rất là tức giận trước những cáo buộc kể trên. Chúng tôi muốn trở lại một phần tin mà ngay từ ban đầu chúng tôi cũng đã trình bày. Đó là việc là cả ông Trump và các giới chức của Tòa Bạch Cung đều không có xác nhận cũng như không phủ nhận những cái câu hỏi về việc là liệu Hoa Kỳ có tấn công phủ đầu Syria trong thời gian sắp tới hay không. Thì đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc là bà Nikki Haley cũng đã bỏ ngỏ khả năng này và nói rằng là có thể Hoa Kỳ sẽ có những hành động tại Syria mà không cần thông qua Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc để trước khi đưa ra bỏ phiếu một dự thảo về nghị quyết của Hoa Kỳ. Theo hãng tin AFP đưa tin cho biết rằng là dự thảo nghị quyết mới này, Hoa của Hoa Kỳ đưa ra tương tự như là cái bản đề xuất hồi tháng 3 vừa qua và bị Nga bác bỏ. Trong đó đề nghị cơ quan điều tra độc lập của Liên Hiệp Quốc sẽ được thành lập trong một năm và phối hợp với các cơ quan có liên quan để tìm xem thủ phạm gây ra các vụ tấn công hóa học tại Syria là ai. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ đề nghị Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc trong vòng 30 ngày phải đề ra những cái kế hoạch hành động của cơ quan điều tra độc lập kể trên và cho rằng tất cả phải tuân thủ là công bằng, độc lập và chuyên nghiệp. Nga đã ngay lập tức phản đối đề nghị kể trên và đại sứ của Nga cũng lo ngại về việc có thể Hoa Kỳ đang lên kế hoạch cho những cái hành động quân sự mà theo ông này là rất nguy hiểm. Và ông cảnh cáo rằng là nếu một hành động tấn công quân sự Hoa Kỳ nhắm vào Syria sẽ gây ra những cái hậu quả nghiêm trọng và cũng cho rằng là các vụ tấn công hóa học vừa qua chỉ là những cái tin giả mà thôi, không có những bằng chứng cụ thể. Trong ngày 9 tháng 4 hôm qua thì Tổng thống Trump đã nói rằng là Nga và Iran đã hậu thuẫn cho con vật Bashar al-Assad, đó là tổng thống của Syria, và cũng đang cân nhắc về cái khả năng tấn công phủ đầu như là trong thời gian trước mà Hoa Kỳ đã từng tấn công. Và bây giờ thì binh lính của Syria cũng rất là lo ngại và họ đang đặt trong tình trạng báo động cao nhất về việc liệu Hoa Kỳ có tấn công hay không. Nhưng mà người ta thấy rằng là các tàu chiến quân sự mang theo hỏa tiễn hành trình đã áp sát vào Syria. Hai tàu chiến mang theo hỏa tiễn là Tomahawk USS Porter và USS Donald Cook cũng đã hiện diện ngoài khơi Syria và bỏ ngỏ khả năng chỉ cần Tổng thống Trump ra lệnh một tiếng thì các vụ tấn công bằng hỏa tiễn sẽ nhắm vào các căn cứ của Syria. Cô Thu Nga.
Cái vụ này cũng giống như hồi xưa mà sau cái vụ 911 thì Tổng thống Bush đã tấn công cho cái lệnh mà tấn công Iraq, nhưng mà hồi đó thì nó liên quan đến người dân Mỹ. Thế nhưng bây giờ cái chuyện này nó xảy ra ở mãi tận Syria thì không biết là Tổng thống Donald Trump sẽ có hành động như thế hay không, chúng ta chờ xem. Nhưng mà Tổng thống Trump bây giờ thì quả là có thật nhiều cái việc mà phải đối phó lắm. Về cái việc mà Mexico thì cũng vậy. Và bây giờ hiện thời Mexico đang xét lại cái việc mà ngoại giao với Mỹ vì ông Trump, họ cho rằng ông Trump gây nên cái căng thẳng mới. Và ngày hôm qua thì Mexico cho biết là sẽ xét lại những cái hình thức hợp tác với Mỹ, kể cả những nỗ lực chống lại những cái băng đảng ma túy có thế lực, trong một dấu hiệu cho thấy là bất bình đang gia tăng về thái độ của ông Trump và cùng với nước này. Thì tổng thống Nieto đã ra lệnh cho nội các của ông tại một phiên họp ngày Chủ nhật 8 tháng 4 sau một tuần lễ căng thẳng lên cao trong cái quan hệ ngoại giao giữa hai nước, trong đó ông chỉ trích tổng thống Donald Trump liên tiếp gây ra xung đột và chọc tức Mexico. Bộ trưởng ngoại giao là Luis Videgaray nói là cái việc xét lại sẽ bao gồm tất cả những khía cạnh về cái mối quan hệ từ an ninh biên giới và di dân đến mậu dịch và cuộc chiến chống lại các băng đảng ma túy. Và Mexico từ lâu được xem là một cái điểm chuyển vận ma túy bất hợp pháp vào thị trường của Hoa Kỳ. Và đề cập đến việc chưa có quyết định nào liên hệ đến việc ngưng hay là giảm bớt hợp tác, thì ông Videgaray nói là chính phủ phải hành động vì cái mức độ ủng hộ của quần chúng bày tỏ tại Mexico yêu cầu Tổng thống Peña Nieto phải có lập trường cứng rắn hơn. Và cái việc mà xét lại sẽ kéo dài vài tuần lễ và được diễn ra dưới cái sự lãnh đạo của Bộ Ngoại giao. Ông Videgaray nói như vậy, sau đó thì Tổng thống Peña Nieto đã quyết định căn cứ vào những sự khác biệt rất công khai và không tốt hiện nay đối với Hoa Kỳ. Và Tòa Bạch Ốc đưa ra lời yêu cầu bình luận về loan báo này cho Bộ Ngoại giao, nhưng mà Bộ Ngoại giao chưa có trả lời. Và quyết định của chính phủ Mexico được các nhà lập pháp đối lập ủng hộ. Và những người này nói là cái lời mà kêu gọi của Thượng viện trong tuần qua yêu cầu chính phủ chấm dứt hợp tác về di dân và an ninh với Hoa Kỳ chứng tỏ là đúng để đáp trả việc Tổng thống Donald Trump điều động vệ binh quốc gia đến biên giới Hoa Kỳ và Mexico. Đó.
Dạ vâng, đúng như vậy. Một số những cái thành viên trong vệ binh quốc gia của Hoa Kỳ thì họ cũng đã bắt đầu khởi sự là sẽ di chuyển về hướng biên giới của Mỹ và Hoa Kỳ. Người ta dự trù là cái con số này cũng sẽ gia tăng trong lúc mà các giới chức của chính phủ liên bang họ tiếp tục bàn thảo xem coi là những vệ binh quốc gia này họ sẽ làm gì đối với lại cái trường hợp gọi là di dân bất hợp pháp. Một số các vị thống đốc thuộc đảng Cộng Hòa, trong đó có thống đốc Craig Abbott, tiểu bang Texas của chúng ta, cũng như là thống đốc của Arizona, và New Mexico, thì vào ngày hôm qua là họ đều hứa sẽ gửi 1.600 vệ binh quốc gia đến vùng biên giới. Và cho Tổng thống Donald Trump với cái con số mà ông đã yêu cầu để mà có thể dẹp cái nạn gọi là khủng hoảng về vấn đề di dân cũng như là tội phạm mỗi ngày vượt qua biên giới để qua Mỹ. Chỉ có một tiểu bang duy nhất là chống lại cái lệnh của Tổng thống Donald Trump hoặc là chưa có thi hành mà thôi, đó là tiểu bang California. Đứng đầu là ông thống đốc thuộc đảng Dân Chủ là ông Jerry Brown. Ông này không có tuyên bố là sẽ gửi vệ binh quốc gia đến cái vùng biên giới hay không. Nhưng mà ông này nhiều lần thì lên tiếng chống lại cái chính sách di dân của Tổng thống Donald Trump. Đúng theo luật của chính phủ liên bang thì Tổng thống Donald Trump có quyền kêu gọi là các vị thống đốc phải gửi vệ binh quốc gia đến đó. Tuy nhiên thì các vị thống đốc này được quyền là điều khiển cũng như là ra lệnh cho coi như là hoàn toàn là cấp chủ huy của các vệ binh quốc gia của mình. Và tất cả những cái chi phí để mà gửi quân vệ binh quốc gia đến cái vùng biên giới đó thì sẽ do chính phủ liên bang đài thọ. Phát ngôn viên của ông Brown, tức là ông thống đốc của tiểu bang California là ông Evan Westwood, và sáng ngày hôm nay có nói là California hiện nay cũng đang xem xét là những cái lời yêu cầu là gửi quân đội của Tổng thống Trump hay không. Vào tuần vừa qua đấy thì Tổng thống Donald Trump có cho biết là ông muốn gửi ít nhất là 2.000 cho đến 4.000 vệ binh quốc gia đến cái vùng biên giới. Và tại Mễ Tây Cơ City, Mexico City, tức là thủ đô của Mễ Tây Cơ, ngày hôm qua và ngày hôm nay thì người ta thấy cũng có một nhóm những cái người biểu tình. Họ lên tiếng chỉ trích về cái chính sách của Tổng thống Donald Trump là gửi quân đội đến cái vùng biên giới đó, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, vấn đề này từ lâu đã gây tranh cãi, nhưng mà Tổng thống Trump nói rằng là các đạo luật về vấn đề di dân của Hoa Kỳ rất là yếu kém nếu mà so với Mễ Tây Cơ hoặc là Canada. Nên vì thế dòng người di dân, dòng người từ Mễ Tây Cơ hoặc là các quốc gia Trung Mỹ vẫn tiếp tục đổ vào Hoa Kỳ một cách bất hợp pháp. Và ông nói rằng là cho đến khi nào mà chúng ta xây dựng được một bức tường để bảo vệ an ninh cũng như ngăn dòng người nhập cư mà có thể đi lậu qua Hoa Kỳ này thì khi đó mới gọi rằng là chúng ta mới an toàn, và khi đó ông mới rút cái những cái lực lượng vệ binh quốc gia này ra. Thưa quý vị, một phần tin mà được chúng tôi muốn chuyển qua một phần tin có liên quan đến Việt Nam. Thì trong thời gian trước, chúng ta có nghe tin là bà Châu Thị Thu Nga đã từng tiết lộ là bà này đã chi ra 1.500.000 Mỹ Kim để hối lộ cho một chiếc ghế trong đại biểu quốc hội. Thì sau một thời gian im ắng thì vụ này đã được đưa ra xét xử. Thì trong phiên tòa vào tháng 10 năm ngoái, bà Châu Thị Thu Nga đã từng tiết lộ rằng bà này đã chi 1.500.000 Mỹ Kim để mà hối lộ. Tuy nhiên trong phiên phúc thẩm ngày hôm nay theo giờ Hà Nội thì bà này lại phủ nhận cái việc này và nói rằng là bà đã hai lần xin được khai về việc đưa hối lộ trong phiên phúc thẩm năm ngoái, nhưng người ta không biết lý do gì bà này trong lần phúc thẩm hôm nay thì lại phủ nhận việc kể trên. Bà Nga phủ nhận cái việc chạy tiền cho vị trí đại biểu quốc hội, lý do rằng bà đã bị xúc phạm và do thời điểm làm việc với cơ quan điều tra, bà cảm thấy mệt mỏi, tinh thần không được ổn định nên vì thế đã khai bừa. Và tờ báo này thì người ta cũng nói rằng là bà Nga, bà nói rằng là bà không biết quen biết với ai và cũng không biết cách nào để mà chạy chọt cho vị trí đại biểu quốc hội. Nhưng mà thật sự thì sau gần một năm thì có lẽ bà này đã bị gọi rằng là làm việc bỏ trong ngoặc kép bởi các giới chức an ninh của chính quyền Cộng sản Việt Nam. Nên vì thế bà này đã đổi khẩu cung và nói rằng là bây giờ bà không biết để mà chi 1.500.000 này để chạy như thế nào. Thì chắc bà không biết thì ai biết, cô Thu Nga?
Cái đó là bà Châu Thị Thu Nga ở bên Việt Nam chứ không phải là Thu Nga này hả anh Thu Nga?
Dạ, bà Đỗ Thu Nga này
bà
là
bà Triệu lắm. Không à?
Dạ, khổ bộ cũng mệt lắm. Nhưng cái việc mà chi tiền mà chạy chức thì cũng đâu có lạ gì ở bên Việt Nam. Và cũng liên quan tới Việt Nam thì cái vụ án mà Phan Văn Vĩnh này, họ nói rằng từ anh hùng phá án thành cái trọng tâm vụ án. Thì cái ông này hồi xưa đó là ông gia nhập ngành công an. Ông chắc cũng không có thể hình dung ra số phận của ông ngày hôm nay. Không biết có phải là ông cũng bị nướng trong cái lò của Nguyễn Phú Trọng Lú hay không. Nhưng mà Chủ tịch Việt Nam đã quyết định, Cộng sản Việt Nam đã quyết định là tước cái danh hiệu Công an Nhân dân đối với ông Phan Văn Vĩnh là trung tướng, là cựu tổng cục trưởng tổng cục, người ta toàn là cục không à, cảnh sát. Và ông bị khởi tố vì liên quan đến một đường dây đánh bạc gọi là 1.000 tỷ rằng. Và ông này thì cũng còn trẻ lắm, tại vì ông sinh năm 1955 ở thị trấn Ngô Đồng, ven sông Hồng. Và ông này cái vụ, ông có phá án, nghĩa là ông giải quyết nhiều cái vụ mà người ta cho rằng ông anh hùng. Nhưng mà từ anh hùng thành bị can, và cái hình tượng đẹp đẽ của cái ông Vĩnh này vốn được truyền thông của nhà nước Cộng sản đã ca ngợi, bây giờ đã sụp đổ rồi. Thành ra không biết là ông có phải là cái củi tươi hay là củi khô ở trong cái lò của ông Nguyễn Phú Trọng Lú không hơn?
Không có biết đâu, nhưng mà có một cái điều như thế này là những ông công an mà những cái người mà được xem là tướng lãnh đạo, thường thường họ có những cái đường dây rất là dài và có những cái sự liên hệ với lại những cái nhóm băng đảng. Mà chúng ta thấy thường thường khi mà Cộng sản Việt Nam họ không có cách nào để mà có thể dẹp được những cái người dân oan hoặc là những cái người tranh đấu cho nhân quyền bằng cái cách là gửi những cái công an mặc những cái bộ quần áo đồng phục hẳn hoi, bởi vì họ sẽ bị mang tiếng với lại quốc tế, cho nên là họ thường sử dụng những cái nhóm du côn du đảng để mà có thể thay mặt họ đi gọi là dẹp những cái người mà họ được xem là những cái người mà tranh đấu cho nhân quyền. Thì ngày hôm nay cũng là cái ngày mà phía bên Cộng sản Việt Nam, cái tòa án ở bên Thái Bình Việt Nam là họ sẽ xử ông Nguyễn Văn Túc, là một thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ, bị cái họ vu cho cái tội là âm mưu lật đổ chế độ độc đảng tại Cộng sản Việt Nam. Thì ông Túc là một người dân oan đã chịu cái sự đối xử bất công từ những cái chính sách đất đai của nhà nước và giới chức địa phương ở đây rồi. Trong năm 2007 thì ông cùng một số các nạn nhân trong làng đi khiếu kiện và tố cáo chính quyền ở huyện Đông Hưng là vi phạm trắng trợn về hiến pháp cũng như là pháp luật. Khi mà bị đàn áp và cưỡng chế đất của người dân thì ông có bị đi tù, bị công an bắt và bị kết án tới 4 năm lận. Khi mà ra tù thì ông cũng bị quản chế, rồi năm 2017 ông lại bị bắt trở lại. Cũng với cái tội nặng hơn là theo cái điều 79 của Bộ Luật Hình Sự Việt Nam. Hiện nay đó thì nhà cầm quyền sản Việt Nam còn giam giữ rất là nhiều người đấu tranh về vấn đề dân chủ. Trong tuần vừa rồi đó thì ngay cả Hoa Kỳ cũng lên tiếng và các quốc gia thuộc Liên Hiệp Âu Châu họ cũng đả kích về cái việc mà nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã đưa ra những cái bản án rất là nặng đối với lại 6 thành viên trong Hội Anh Em Dân Chủ, bao gồm có luật sư Nguyễn Văn Đài, mục sư Nguyễn Trung Tôn, nhà báo độc lập Trương Minh Đức cũng như là cô giáo Lê Thu Hà và luật gia Nguyễn Bắc Truyển, và người thứ 6 là ông kỹ sư Phạm Văn Trội, họ bị tù rất lâu, luật sư Đài tới 15 năm lận, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, và phần tin này cũng gây ra sự chú ý của rất là nhiều người. Và đã có những cái cuộc biểu tình tại Việt Nam để lên tiếng kêu gọi rằng là chính quyền Cộng sản Việt Nam đã có những cái phiên xử bất công đối với các thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ. Và theo như là bản tin cho biết, như là quý vị cũng đã biết rằng là anh Quang Hưng cũng đã trình bày là ông Túc cũng là một thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ và hoạt động tích cực tại quê nhà. Từ một dân oan, ông đã tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Cộng, chống tham nhũng bất công của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và đây có thể không phải là thành viên cuối cùng của nhóm Anh Em Dân Chủ sẽ bị đưa ra xét xử, nhưng mà chúng ta cũng thấy rằng là mặc dù quốc tế cũng đã lên tiếng kêu gọi để mà thả các thành viên của nhóm Anh Em Dân Chủ khi mà họ chỉ hoạt động để mà kêu gọi nhà nước phải có những cái biện pháp bảo vệ người dân cũng như cho phép người dân lên tiếng nói. Nhưng mà ở đây thì chúng ta biết chính quyền Cộng sản Việt Nam làm gì cho người dân cái quyền đó. Và họ, những thành viên của nhóm Anh Em Dân Chủ cũng bị kết án khá nặng. Thí dụ như luật sư Nguyễn Văn Đài thì bị kết án 15 năm tù và 5 năm quản chế. Mục sư Nguyễn Trung Tôn thì 12 năm tù, 3 năm quản chế. Nhà báo độc lập Trương Minh Đức thì cũng tương tự như rằng là ông Nguyễn Trung Tôn. Cô Lê Thị Thu Hà chỉ là một cộng sự của luật sư Đại cũng bị 9 năm tù và 2 năm quản chế. Và rất là nhiều những cái hình phạt khác. Mà người ta nói rằng là những cái án tù nặng nề như vậy là chính quyền Cộng sản Việt Nam cố ý làm như vậy để mà những cái nhà hoạt động khác lấy đó làm gương mà đừng có chống chế độ nữa. Nhưng mà liệu họ có ngăn chặn được người dân hay không lại là một chuyện khác đó cô Thu Nga.
Đúng rồi, nếu mà toàn thể lòng dân đều nổi dậy hết thì họ không có thể nào mà đàn áp được. Và chúng ta cũng thấy rằng ở Việt Nam thì Cộng sản lúc nào cũng nói là không có tù nhân lương tâm, chỉ có những người phạm pháp mà thôi. Vâng, đến đây thì phần điểm tin đọc báo của Khôi Nguyên, Quang Hưng và Thu Nga giờ rồi xin được tạm ngưng. Kính chúc quý vị và quý anh có một ngày thật bình an và enjoy cái thời tiết này trước khi mà nó nóng quá. Xin chào tạm biệt.
Dạ vâng, xin kính chúc tất cả quý thính giả một buổi sáng an lành và xin hẹn với cô Thu Nga, anh Quang Hưng cùng tất cả quý thính giả trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào chị Thu Nga, anh Khôi Nguyên.